Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Hôm nay tham gia cùng với Lê Tâm sẽ có anh Phan Bách và Bích Ngọc. Thưa anh Phan Bách, trong tuần qua, nhất là trong 1-2 ngày qua, tin tức nóng hổi nhất có thể nói là một thượng nghị sĩ trong cái hàng cấp cao nhất của đảng Xanh đã từ chức ngày hôm qua. Thật hư như thế nào thưa anh?
Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả và chào Lê Tâm. Trong tạp chí Nước trong tuần thì xin nói rõ hơn là bà Lydia, thượng nghị sĩ Lydia Tho, 49 tuổi, là phó lãnh đạo của đảng Xanh. Còn lãnh đạo đảng Xanh là ông dân biểu Adam Bank. Thì thưa Lê Tâm và thưa quý khán giả, bà 49 tuổi và sinh ra tại Carlton, Victoria. Tình trạng gia cảnh thì có ba con, nhưng mà hình như là ly dị chồng mà không biết chồng như thế nào. Và cái tuổi 49 này không biết là có phải là tuổi hồi xuân không, nghe phải Lê Tâm? Phải đặt cái vấn đề đó là tại vì bà trông có lẽ trẻ hơn cái tuổi 49, và bà là phó của trưởng ủy ban về điều tra các băng đảng bay chi ở Victoria. Nhưng mà bây giờ thì lại khám phá ra rằng bà có dính líu bất chánh, quan hệ bất chánh với một thủ lãnh bay chi. Vì lẽ đó mà bà được yêu cầu từ chức, thì bà đã từ chức xong rồi. Và chính phủ Anthony Albanese đã yêu cầu ông Adam Bank, thủ lãnh của đảng Xanh, phải giải thích trường hợp đó như thế nào. Bởi vì đây là một trường hợp mà vi phạm nguyên tắc làm việc, không chỉ là ở quốc hội mà có lẽ là ở mọi nơi, mà mình đi điều tra người khác mà lại mình lại dính líu là cũng không biết nói sao vậy, hay lấy tâm hơn.
Rõ ràng từ ngữ mà người ta dùng đó là vì bà đã đi ngược lại cái quy tắc về pháp lý, khi mà bà chính là cái người đi điều tra về những băng đảng tội phạm tại Victoria, băng đảng Baiki, nhưng bà lại có dính líu về mặt tình cảm với cái người thủ lãnh của cái băng đảng đó. Thì quả là một câu chuyện rất là như phim ha anh ha.
Dạ vâng, cái này thật sự thì cái băng đảng này cũng không biết còn giải thắng còn hay không, nhưng mà ông này là cựu lãnh tụ. Thì thật sự thì nói với Lê Tâm thế này và quý khán giả thế này, rất khó giải thích cái tình yêu. Bởi vì như nhà thơ Xuân Diệu đã trong một bài thơ nói về cái chữ bài thơ rất dài vì sao, nhưng mà chỉ có 4 câu mà người ta hay nhắc tới nhắc lui nhiều nhất là làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Thật nữ ra khó giải thích lắm phải không Lê Tâm?
Nhưng mà bây giờ có một cái khó hơn nữa đó anh, tức là tương lai của đảng Xanh đó, bây giờ đó thì là thủ lãnh Adam Bank có thể đang rất là khó khăn để tìm một cái người kế nhiệm bà. Ở đây xin anh nói rõ cho thính giả biết nữa đó, thượng nghị sĩ từ chức tức là từ chức với vai trò là phó thủ lãnh đảng Xanh, hay là từ chức với cái vai trò thượng nghị sĩ tại quốc hội tại thượng viện?
Dạ vâng, trước mắt là từ chức vai trò phó chủ tịch của đảng Xanh. Còn vấn đề mà bà có từ chức thượng nghị sĩ của tại Victoria không thì cũng chưa thấy nói tới.
Quay trở lại cái câu hỏi lúc nãy đó anh, tức là bây giờ đối mặt với một cái tương lai mà đang thiếu nhân sự như vậy, một người phụ nữ có tiếng nói, đang cái tuổi là đang thành đạt, đang thành công và có thể nói là bộ mặt tương lai của đảng Xanh, nhưng bây giờ ông Adam Bank đang đứng trước một cái thế rất là khó, là không biết kiếm đâu ra những cái nguồn nhân sự để lấp đầy vào cái khoảng trống này ạ.
Dạ vâng, có lẽ là trước sau cũng tìm ra được một phó lãnh trụ của đảng Xanh, nhưng mà người đó có lẽ là ai thì mình chưa biết được. Nhưng mà Lê Tâm nói rằng cái chuyện mà giống như một cái chuyện ở trong cine điện ảnh thì làm tôi nhớ lại cái phim là có tên là Bonnie and Clyde vào năm 1967, mà rất nổi tiếng thời đó, và do hai tài tử nổi tiếng hồi thời bây giờ là Warren Beatty và cô đào là Faith Dunaway. Thì hai người, cô Bonnie đó sau đó gặp anh Clyde là một người du đảng, thì sau đó hai người kết hợp với nhau rồi đi ăn cướp ngân hàng này kia này nọ, cuối cùng đó thì cả hai bị bắn chết. Thì cái bộ phim này đó là người ta được ghi nhận là một cái bộ phim đầu tiên của một kỷ nguyên mới tại hầu hầu hy vọng là có những cái suy nghĩ có thể nói là trái ngược với những cấm kỵ của điện ảnh, có vẻ như là chống lại văn hóa và được xem là một cái tiếng kêu của những kẻ bất mãn. Và hai nữa là nói về vấn đề tình dục và bạo động trong phim, nhưng mà cuốn phim này đó là được là xếp hạng thứ 27 trong cái viện bảo tàng phim của nước Mỹ vào năm 1998 và được xem là một trong 100 phim của người Mỹ hay nhất mọi thời đại và xếp hạng thứ 42 trong danh sách năm 2007. Thì hồi xưa tôi đã xem cái phim này và có thể nói là rất thích từ đầu đến đuôi. Cái kết cục thì không được như ý muốn là cả hai người đều chết dưới làn đạn của cảnh sát. Dạ vâng.
Và cái câu chuyện mà hôm nay anh Văn Bách chia sẻ với quý thính giả về thượng nghị sĩ Lydia Thorpe thì cũng không ai hy vọng là nó sẽ thành phim, một bộ phim nổi tiếng của Úc, giống như là anh đã từng nói một cái bộ phim tương
biết
tự.
đâu phải không ơi, dạ
Nhưng mà có
biết
thể
đâu Lê Tâm à.
nhưng mà phải nói đó là cái hành động mà từ chức của thượng nghị sĩ Đảng Xanh Lydia Thorpe là một hành động mà Lê Tâm cảm thấy là dũng cảm. Cái câu chuyện của thượng nghị sĩ Lydia Thorpe cũng giống như phim vậy đó, thì vì tình yêu mà phải trả giá, thì cũng có thể đó là một cái cách nhìn của người Việt mình chăng, bởi vì quả thật chỉ là một cái chuyện, có thể nói là một cái chuyện tình cảm trong quá khứ, cũng có thể nói là nó nhỏ thôi chứ cũng không có phải là một cái vấn đề gì lớn lao, nhưng mà bà đã đứng ra từ chức và như vậy thì có thể nói là bà là một người phụ nữ mà Lê Tâm thấy là sống vì tình yêu mà phải có một cái kết quả như vậy thì cũng thật là không đáng, phải không anh? Theo anh suy nghĩ như thế nào về cái vụ việc này ạ?
Dạ vâng, cái chuyện đáng hay không đáng thì có lẽ là do chính đương sự đánh giá và cân nhắc. Bởi vì trong những cái màn mà được chiếu trên truyền hình mà thấy rằng bà thượng nghị sĩ này rất là dõng dạc, rất là nữ tính. Và nên bây giờ người ta bên Việt Nam gọi là cá tính đó. Bà đưa tay lên, bà phản đối điều gì, bà nó tuyên bố một cách mạnh mẽ giống như người một người đàn ông mà rõ ràng là một nữ chính khách có thể mà sau này chắc chắn rằng sẽ lên thay thế cho ở vị trí của lãnh tụ Đảng Xanh và biết đâu là một nữ thủ tướng thứ hai của nước Úc cũng chừng đó Lê Tâm. À, nữ ra Lê Tâm nhắc là có thể là biết đâu Úc lại có ông nào một đạo diễn nào đó lại làm một cái phim là với những cảnh mà mô tô nó chạy đầy đường rồi chứ rồi này đó, tình tiết hóa thì bị hóa này có lẽ không ăn khách trong chiếc ma kiếm được bổ sung lắm cái lắm à. Dạ
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách.
vâng, cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả. Dạ
Dạ vâng, bây giờ Lê Tâm xin chuyển sang Bích Ngọc cập nhật dự báo ngân sách đầu tiên của tân chính phủ lao động, ngân sách tháng 10. À Bích Ngọc ơi, trong tuần qua thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về bản ngân sách đầu tiên của lao động sẽ tung ra vào thứ ba tuần sau, 25 tháng 10. Bản ngân sách này thì còn gọi là bản ngân sách tháng 10 để mà phân biệt với ngân sách năm 2022 mà liên đảng tiền nhiệm đã hoàn thiện từ hồi tháng 3. Những cái vấn đề gì mà đang được quan tâm trước thềm ngân sách?
Thưa quý vị thính giả và chị Lê Tâm, thì một trong những cái vấn đề mà không những mọi người dân đều quan tâm mà bản thân Bích Ngọc là một người mẹ cũng rất là quan tâm, đó là cái thời gian nghỉ thai sản có lương cho cha mẹ sẽ tăng lên. Ngoài ra thì visa cho người lao động có tay nghề đến Úc thường trú cũng là một trong những cái vấn đề sẽ được bàn thảo. Và đây là cái điều mà rất là nhiều người Việt của mình muốn qua đây lao động theo dạng visa thường trú sẽ quan tâm đây. Có rất là nhiều người họ cũng quan tâm đến những cái biện pháp giải quyết lạm phát hiện nay, bởi vì chúng ta thấy là cái chi phí sinh hoạt nó tăng lên rất là cao. Báo chí Úc thì đang xoay quanh cái số phận của cái chính sách mà cắt giảm thuế giai đoạn 3 mà liên đảng đã đưa ra trước đây. Và cái chính sách này đã được thông qua vào năm 2019 rồi, với sự ủng hộ của đảng lao động lúc đó, khi mà lao động còn đang ở vị trí đối lập. Mặc dù là lúc đó lao động hứa là sẽ không thay đổi chính sách này khi mà tranh cử, nhưng mà nay thì Thủ tướng Albanese có thể sẽ phản đòn lại khi mà chính sách cắt giảm thuế bị trì hoãn, thay đổi trong ngân sách đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là vấn đề biến đổi khí hậu sẽ có những cái tác động lên cái bản ngân sách sắp tới, bởi vì những cái ảnh hưởng, những cái tàn phá của nó gây ra thiệt hại cho nền kinh tế.
Ừ, đúng rồi, thì ai cũng có những cái ưu tiên riêng và chung cho nước Úc. À, tuy nhiên thì cũng liên quan đến những lời hứa hẹn khi mà bầu cử. Lúc nãy Bích Ngọc có nhắc đến bản ngân sách, nói về cái việc cắt giảm thuế. Thì nay một cái hứa hẹn khác đó là những cái vấn đề về biến đổi khí hậu, những cái hành động cụ thể nào để mà chống lại cái vấn đề biến đổi khí hậu. Thì đây cũng là một nguyên nhân chính mà giúp cho Đảng Lao động giành chiến thắng trước một đối thủ không có quan tâm hoặc là không có đưa ra một cái hành động nào có ý nghĩa về khí hậu lúc đó. Thì trong cái bản ngân sách sắp tới đó thì chính phủ Úc có hé lộ là họ có làm được cái điều gì liên quan đến cái vấn đề khí hậu trong ngân sách tháng 10 này không?
À, đúng như chị Lê Tâm vừa mới trình bày, và nếu như mà quý vị có theo dõi những cái bài tường thuật gần đây của Ban Việt ngữ thì có thể thấy là chính phủ lao động đã đưa ra những cái mục tiêu giảm phát thải trong cái dự luật về chống lại biến đổi khí hậu từ đây cho đến năm 2030. Họ đưa ra cái mức là giảm 43% so với năm 2005 và đưa cái mức phát thải về mức bằng không trước năm 2050. Và mặc dù là vẫn chưa có những cái cơ chế cụ thể làm sao để đạt được cái con số này, làm cách nào để đạt được cái mục tiêu này, và cái kinh phí ở đâu ra, cái nguồn tiền ở đâu ra để có thể biến những cái mục tiêu về khí hậu này thành thực tế, thì tiến sĩ Tim New thuộc khoa kinh tế của trường Đại học New South Wales, ông nghĩ rằng là chính phủ có thể đưa ra một cái phương pháp kết hợp vào thứ tư 25 tháng 10 khi mà ngân sách được công bố. Và để lý giải cho điều này thì ông New có nói như sau, thưa chị Lê Tâm, đó là sẽ rất là ý nghĩa nếu mà chính phủ công bố tài trợ ngân sách cho những cái khoản trợ cấp và các sáng kiến môi trường. Và bên cạnh đó thì sử dụng cái cơ chế để bảo đảm là các công ty cũng tự đưa ra những cái chương trình giảm phát thải của mình.
Thì các cái lĩnh vực mà chỉ ra trong một cái kế hoạch cung cấp năng lượng cho nước Úc mà có liên quan đến những cái hành động để chống biến đổi khí hậu hiện nay ở Úc mình đó thì đang có. Đó là những cái đề xuất đang có, đó là mình phải giảm giá xe điện nè, rồi tăng thêm việc xây dựng và lắp đặt những cái trạm pin, những cái trạm sạc pin chung cho cộng đồng, chứ không phải là cho từng nhà. Rồi mình phải tăng cường cái lưới điện và những cái nguồn năng lượng tái tạo, cũng như là giảm những cái hoạt động gây khí thải nhà kính, rồi trợ cấp cho các doanh nghiệp để mà nâng cao về cái chất lượng về năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng mặt trời của doanh nghiệp đó, và sẽ đề ra nhiều quy định hơn đối với những cái cá nhân hoặc là tổ chức nào mà gây ô nhiễm môi trường. Thì tất cả những cái vấn đề mà đang đề cập trong một cái kế hoạch về nguồn năng lượng mới của Úc á, thì có thể nào có khả năng là xuất hiện hoặc là được nhắc đến trong ngân sách này không?
Rất có thể như vậy. Mặc dù là chúng ta vẫn không biết chi tiết đầy đủ cho đến cái ngày mà công bố ngân sách vào tuần tới, nhưng mà rõ ràng là với cái tình hình lạm phát gia tăng và ngân hàng trữ kim Úc họ đang cố gắng chống lại cái tình trạng lạm phát bằng việc tăng lãi suất liên tục, thì điều này có nghĩa là vấn đề cơm áo gạo tiền sẽ có thể lấn lướt ưu tiên hơn một chút so với cái vấn đề cắt giảm phát thải theo ngân sách. Và ông tiến sĩ Tim New ông cũng nêu ra là hai cái vấn đề này có liên quan đến nhau. Lý do vì sao những cái chi phí sinh hoạt và biến đổi khí hậu lại liên quan? Thì thứ nhất cũng nói là lạm phát chủ yếu gây ra cái sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu do cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine và những cái tác động kéo dài của đại dịch COVID. Thì nay có một cái trọng tâm mới, rất là nhiều quốc gia họ đang quan tâm, đó là phải làm sao mình giảm được cái sự phụ thuộc của cái nền kinh tế vào việc nhập cảng năng lượng để mà mình có thể tự cung tự cấp nhiên liệu cho chính quốc gia của mình. Tiến sĩ Neil nói là mặc dù Úc của chúng ta có những cái tiềm năng về năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch rất là dồi dào, nhưng mà rõ ràng là một trong những cái nhiên liệu hóa thạch mà Úc phụ thuộc rất là mạnh, phụ thuộc gần như là hoàn toàn luôn, đó là dầu mỏ. Và theo tiến sĩ Neil thì đây là một cái lĩnh vực khác mà các biện pháp cứu giúp nền kinh tế bao gồm trong ngân sách như là mình khuyến khích mọi người sử dụng xe điện nhiều hơn, đưa ra một cái chương trình để giảm giá thành xe điện xuống để mọi người đều có thể sở hữu được một chiếc xe điện, vân vân, hoặc là cái việc mà chúng ta tạo ra cái loại pin sử dụng cho xe điện nó rẻ hơn, nó gần gũi hơn, thân thiện hơn với người tiêu dùng chẳng hạn. Thì với việc COVID rồi Nga xâm lược Ukraine tác động rất là nhiều đến châu Âu, khiến cho giá xăng dầu tăng lên, thì rõ ràng là chính phủ Úc không thể nào mà không quan tâm đến việc giảm sự phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu để mà chúng ta đưa ra những cái biện pháp mà có được cái nguồn năng lượng thiết yếu cho chính quốc gia của mình.
Thì có thể nói là nếu như mà đi theo cái xu hướng này, có nghĩa là một cái xu hướng mà các quốc gia khác trên thế giới đang cố gắng đi theo đó, thì Úc và những chính phủ khác thì sẽ có được những cái lợi thế trong việc là tự lực sản xuất năng lượng và cần đến những nguồn năng lượng thay thế dồi dào mà tất nhiên là Úc sẽ có sẵn. Tí nữa tụi mình sẽ nói về một cái nguồn năng lượng, một cái khoáng chất mà nước Úc đang có sẵn rất là nhiều và rất là phù hợp với cái nền kinh tế hiện nay. Thì để mà tất cả những cái phương cách nào để mà có thể giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Thì một phương cách để làm được điều này đó là chỉ có thể là gia tăng sử dụng xe điện ở Úc thôi. Thì ngoài ra còn điều gì nữa hả Bích Ngọc?
Đúng như chị Lê Tâm vừa mới trình bày, đó là chúng ta gia tăng cái việc sử dụng xe điện ở Úc. Bởi vậy khi mà chúng ta làm cái điều này thì cái ý nghĩa kinh tế nó là nó sẽ khuyến khích cho người dân họ suy nghĩ đến những cái tác động của biến đổi khí hậu nhiều hơn. Nhưng mà một cái điều nữa mà chính phủ cần phải làm bên cạnh cái việc là gia tăng sử dụng xe điện, đó là phải xem xét những cái hành động của ngân hàng trữ kim Úc RBA. Bởi vì những cái biện pháp chi tiêu của chính phủ hoạt động như thế nào, nó cần phải đi cùng song hành với cái việc tăng lãi suất do lạm phát nữa.
Ai cũng mong muốn là có những cái biện pháp tích cực hơn, cởi mở hơn để giúp người dân có thể tiếp cận với cái nguồn xe điện, có thể sử dụng xe điện nó dễ dàng hơn, nó rẻ tiền hơn. Ai cũng mong muốn chuyện này đúng không? Nhưng mà mình phải cân bằng với những cái yếu tố khác trong thị trường. Và như vậy những nhà kinh tế như tiến sĩ nêu thì muốn nhìn thấy điều gì trong ngân sách để có một cái hành động có ý nghĩa thực sự đối với nền kinh tế và với biến đổi khí hậu?
Vâng, với câu hỏi của chị Lê Tâm thì thưa quý vị, tiến sĩ Neil, ổng là một trong những nhà kinh tế rất là mong đợi chính phủ có thể đưa ra những cái biện pháp chi tiêu trực tiếp đối với biến đổi khí hậu và nền kinh tế trong ngân sách. Ví dụ như là một cái cơ chế để bảo đảm các công ty họ giảm bớt cái lượng khí thải. Chẳng hạn như chúng ta vẫn còn nhớ thời của cựu thủ tướng Julia Gillard, chính phủ lao động lúc đó đã đưa ra cái biện pháp là định giá carbon. Hoặc là một cái cơ chế nào đó khiến giảm đi cái nạn phá rừng chẳng hạn. Tiến sĩ Neil ổng cũng chỉ ra rằng là Úc tạo ra một lượng lớn khí thải bằng cách là xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Và ổng nói nguyên văn như sau: có lẽ là tác động lớn nhất của chính phủ Úc đối với biến đổi khí hậu là quyền phê duyệt các dự án phát triển khai thác nhiên liệu hóa thạch. Và trong ngân sách chính phủ thì ông Neil ổng hy vọng là chính phủ sẽ phải giảm bớt, ngừng phê duyệt những cái kế hoạch cho phép mà phát triển nhiên liệu hóa thạch này.
Ngoài ra các hành động tích cực đối với khí hậu và nền kinh tế như lúc nãy mình cũng có nói nhắc đến, đó là cơ sở hạ tầng về điện tái tạo nè, rồi trợ giá những cái nguồn pin hoặc là những cái nguồn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình, cho các doanh nghiệp, cũng như là nâng cấp phương tiện giao thông công cộng để mọi người có thể sử dụng, bớt sử dụng những chiếc xe cá nhân đi và sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn. Tất cả những điều này nó rất là gần gũi với nền kinh tế, nó không có xa xôi gì nói đến chuyện biến đổi khí hậu hết, mà nó rất gần gũi và có thể làm được ngay trong cái ngân sách sắp tới. Thì theo Bích Ngọc thì cái khả năng làm được nó đến đâu?
Bích Ngọc muốn chia sẻ với chị Lê Tâm và quý thính giả một cái tin vui mà có lẽ là hồi nãy chị Lê Tâm cũng úp mở mở chúng ta một chút xíu. Cái dạng năng lượng mà nó rất là phổ biến ở Úc mà chúng ta có thể lợi dụng cái nguồn năng lượng này trong tương lai. Thưa quý vị, thì có rất là nhiều những cái tín hiệu vui cho thấy là Úc đang mở cửa và Úc đang đứng trước một cơ hội rất là lớn, và nhiều nhà kinh tế cho rằng là sẽ có những cái bùng nổ đầu tư rất là lớn xảy ra nếu như mà Úc có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Chuyên gia năng lượng sạch là ông Tim Buckley hôm 20 tháng 10 nói là Úc có thể trở thành khu mỏ lithium của thế giới, thưa quý vị, khi mà những cái thay đổi lớn về cấu trúc của nền kinh tế đang được tiến hành. Thì chúng ta thấy là khi mà thế giới tiến lên phía trước với một cái quá trình chuyển đổi xanh, rồi tăng cái lượng sử dụng xe điện, thì có một cái khoáng chất rất là quan trọng mà thế giới đang khao khát nếu như mà họ muốn đạt được những cái mục tiêu xanh của mình, đó là lithium. Đây là một cái khoáng sản, thưa quý vị, mà Úc có rất là nhiều. Thì ông Tim Buckley là giám đốc cơ quan tư vấn Climate Energy Finance. Ông cho biết là xe điện đã giành chiến thắng tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới là Trung Quốc, nơi mà doanh số bán xe điện tăng 154% so với cùng kỳ năm trước, một con số rất là lớn, tức là tăng lên 3,3 triệu vào năm 2021. Mà chúng ta thấy là quốc gia này chiếm 55% đến 60% tổng doanh số bán xe điện trên thế giới, chỉ tính riêng trong năm nay thôi. Khi mà doanh số bán xe điện tăng cao như vậy, cùng với lĩnh vực năng lượng tái tạo mở rộng, thúc đẩy thị trường, và chúng ta thấy là có những cái trạm sạc tích hợp, khả năng tạo điện xanh, các nhà cung cấp sản xuất pin và nhà cung cấp năng lượng được dự đoán là sẽ kích thích cái tăng trưởng của thị trường trong những cái năm tới. Cái khoáng chất mà chúng ta nói đến lúc nãy rất là cần thiết để làm được tất cả những chuyện này trong một nền kinh tế xe điện, đó là lithium. Và hiện nay Úc cung cấp khoảng 60%, thưa quý vị, tức là hơn một nửa luôn, lithium cho thế giới ở dạng tinh chất khoáng, được gọi là spodumene, là tiền thân của lithium. Thì Úc có những cái mỏ lithium lớn nhất trên thế giới. Ông Buckley ông cho biết là có một cái đợt bùng nổ đầu tư lớn diễn ra, và Úc đứng đầu bảng xếp hạng bởi vì 5 trong số 10 công ty lithium hàng đầu trên thế giới là đều ở Úc hết. Quả là một con số rất là lạc quan đúng không thưa chị Lê Tâm ạ?
Dạ, thì nghe Bích Ngọc nói thì cũng rất là đáng mừng, và có thể nói là lithium là cái chất gọi là cái chất quan trọng nhất để mà chế tạo những cái pin sạc cho những chiếc xe điện và cho cái nguồn năng lượng xanh sắp đến, nguồn năng lượng tái tạo. Và những cái nguồn pin này là chỉ có thể có được nếu như mà Úc bắt đầu là mình chế tạo ngay tại Úc, bởi vì là hiện nay thì những cái chất lithium này Úc chỉ mới được khai khoáng theo cái dạng tinh sơ sơ chất của nó thôi, chứ chưa có phải là chế tạo pin. Thì cũng một cái tin mừng khác đó là một cái nhà máy chế tạo pin sạc đầu tiên sử dụng lithium ở Úc á, là đã được xây dựng tại Newcastle ở New South Wales, và mọi người đang chờ đón những cái nhà máy tiếp theo xây dựng tiếp theo. Vâng, hãy cùng chờ đợi chính phủ có thực hiện những cái biện pháp cụ thể hơn về môi trường và giảm phát thải trong cái bản ngân sách đầu tiên, và hy vọng những cái điều mà Lê Tâm và Bích Ngọc vừa tường thuật lại từ những cái ý kiến của những nhà kinh tế của Úc có thể hy vọng được phản ánh trong ngân sách lần này. Còn bây giờ, Lê Tâm, Phan Bách và Bích Ngọc xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.